Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị và có lẽ là giải quân vợt Úc mở rộng AO 2026 cũng như kết quả của U23 châu Á sẽ là tiêu điểm của chương trình tối ngày hôm nay rồi. Xin kính chào bình luận viên Việt Hoàng ạ.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta sẽ ưu ái một chút dành tin tức đầu tiên, dành những phút đầu tiên cho một cây vợt đầy tiềm năng gốc Việt, người Mỹ. Lân ở Tiến, anh vừa mới có được tin vui và chơi thực sự rất ấn tượng trước bậc đàn anh, trước một cây vợt rất là hay Medvedev và giành chiến thắng để lọt vào đến tứ kết. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào về cây vợt này cũng như những cái dấu ấn của tuổi trẻ hiện nay?
Vâng, về Lân ở Tiến thì thực sự đây là một tay vợt rất là tiềm năng. Và sau những gì mà Lân ở Tiến thể hiện ở mùa giải năm ngoái, cũng ở Australian Open, rồi ở cái giải cuối năm là Next Gen ATP Final, và đặc biệt là những gì mà Lân ở Tiến thể hiện ở cái giải Australian Open lần này, thì tôi thực sự cảm thấy thứ nhất là rất là vui cho một tay vợt trẻ, và thứ hai vì Lân ở Tiến cũng có gốc gác là người Việt Nam, thế nên là tôi cũng cảm thấy rất là tự hào. Và thêm một điều nữa, tức là đã từ rất lâu rồi mới có một tay vợt nam mà gốc châu Á, là sau Nishikori, mà thực sự là có khả năng, có tiềm năng để giành một cái chức Grand Slam. Thì tôi chưa nghĩ là Lân ở Tiến sẽ giành được một Grand Slam trong năm nay hay năm sau. Thế nhưng mà anh Ngọc còn nhớ là vào giờ này năm ngoái thì tôi với anh Ngọc mới bắt đầu tìm hiểu về Lân ở Tiến, rồi bắt đầu nói về cái quá trình đi lên của Lân ở Tiến như thế nào. Thế nhưng mà năm nay thì Lân ở Tiến đã có thể nói là có một bước tiến lớn hơn, khi mà thậm chí là loại những tay vợt hàng đầu như là Dani Medvedev đấy để đi vào vòng sau. Và chính vì thế mà ở trong cái trận tiếp theo là trận tứ kết thì Lân ở Tiến sẽ gặp Zverev. Và nếu như Lân ở Tiến vượt qua trận tứ kết để vào đến trận bán kết thì thực sự tôi nghĩ rằng là Lân ở Tiến là một trong những cái tay vợt trẻ rất là triển vọng, tức là sau về trình độ và đẳng cấp thì chưa thể sánh ngang được với Sinner hay là Alcaraz. Thế nhưng với một tay vợt mới 20 tuổi thôi thì đây là những bước tiến rất là lớn, và tôi thấy thực sự là cảm thấy là tự hào, và bởi vì Lân ở Tiến đang với một cái tay vợt mà còn rất là trẻ, rồi thực sự về thể lực và thể hình thì thực sự không phải là vượt trội so với những tay vợt hàng đầu đến từ châu Âu hay là đến từ Mỹ khác. Thế nhưng mà Lân ở Tiến thực sự là có một cái, theo tôi nghĩ điểm mạnh nhất của Lân ở Tiến đó chính là khả năng di chuyển rất là nhanh, và đặc biệt là tinh thần thép. Và theo tôi nghĩ đây, nếu như Lân ở Tiến muốn giành được một chiếc Grand Slam thì theo tôi nghĩ cái tinh thần thép nó là một yếu tố quyết định. Bởi vì chúng ta biết rất là nhiều các tay vợt nam mà gốc châu Á, ví dụ như là Nishikori, thì Nishikori tôi cảm giác vẫn thiếu một chút gì đó để có thể giành được một Grand Slam, đó chính là cái tinh thần. Thế nhưng mà chúng ta nhìn lại những cái tay vợt nữ mà gốc châu Á mà đã từng giành cái Grand Slam, ví dụ như là Lina chẳng hạn, thì những tay vợt nữ mà châu Á mà giành được Grand Slam thì thông thường họ phải có một tinh thần thép. Ngoài những yếu tố về chuyên môn thì cái tinh thần thép là cái yếu tố quyết định. Thì theo tôi nghĩ Lân ở Tiến rất là có triển vọng, và có thể không phải năm nay, có thể không phải năm sau, thế nhưng có thể 3 năm nữa thì theo tôi nghĩ Lân ở Tiến có thể vào đến chung kết ở một cái giải Grand Slam.
Và cho tới thời điểm này thì ở hạng mục nam và hạng mục nữ dường như là cũng chưa có bất ngờ gì quá lớn, bởi vì các cây vợt hạt giống, những tên tuổi mà người ta chờ mong sẽ tỏa sáng trong giải năm nay vẫn còn nguyên, thưa anh.
Vâng, một cái điều mà bất ngờ của mùa giải năm nay đó là những cái cây vợt hạt giống hàng đầu thì đều đi theo rất là tốt. Ở nữ thì có Sabalenka đã vào đến tứ kết, Coco Gauff đã vào đến tứ kết, rồi Iga Swiatek đã vào đến vòng 4 và sẽ có một trận đấu với tay vợt Australia là Madison English ở vòng 4 tối nay. Và nếu như Swiatek vào được đến vòng tứ kết thì thực sự chưa có một bất ngờ nào cả. Thế nhưng tại bất ngờ lớn nhất ở hạng mục nữ đó chính là tay vợt người Australia 28 tuổi là Madison English đã vào được đến vòng 4. Và đây là một cái bất ngờ, bởi vì đây là cô phải rất là khó khăn mới vượt qua được vòng loại. Và thậm chí là tay vợt người Úc, thế nhưng mà cô không phải là tay vợt được ban tổ chức cho một cái tấm vé gọi là đặc cách để đi vào đến giải Australian Open, mà cô phải đi qua những cái trận đấu vòng loại. Thế nhưng mà kể từ khi mà đưa qua được những trận đấu vòng loại thì Madison English thì đi theo càng ngày càng hay. Tất nhiên là ở vòng 3 thì Madison English có một chút may mắn khi mà đối thủ của cô đó chính là Naomi Osaka đã phải rút lui vì chấn thương. Nên chính vì thế mà Madison English đã vào được đến vòng tứ kết vào được đến vòng 4 để gặp Iga Swiatek. Và có lẽ với tay vợt người Úc chúng ta vào đến vòng 4 để được thi đấu với Iga Swiatek trên sân trung tâm thì đó là một thành công rất là lớn rồi. Bởi vì Trước đây sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp ở các cái giải tour thì cô rất là khó khăn để có thể nói là để có được các cái thu nhập, ví dụ như là có thể nói là rất là khó khăn. Thế nhưng mà chỉ vào được đến vòng 4 thôi thì cô đã có một khoản thu nhập rất là lớn, là hơn 400.000 đô la Úc, và đây chính là một cái phần tiền thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực của Madison English khi mà mặc dù thi đấu không nhiều thành công ở nhiều giải trước thì nhưng mà cô vẫn quyết tâm. Và tôi hy vọng rằng là cái trận đấu trước Iga Swiatek thì Madison English trong ngày hôm nay sẽ có một tâm lý vững vàng, và các cái khán giả cũng sẽ giúp cho cô vượt qua được tay vợt số 2 trên thế giới, và chúng ta sẽ chờ xem liệu bất ngờ lớn nhất của giải có phải là Madison English hay không. Còn ở hạng mục nam thì Djokovic, Alcaraz đã vào đến vòng tứ kết, và ngày hôm nay thì Sinner sẽ thi đấu cái trận đấu vòng 4, và cũng rất có thể là Sinner sẽ vào đến vòng tứ kết. Và nếu như thế thì có nghĩa rằng là ở hạng mục nam cũng không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Thì Alcaraz và Sinner thì vẫn có phong độ rất là tốt, và Sinner thì có ở trong những cái trận ở trong một cái trận đấu ở vòng 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 3 thì có thể nói là Sinner đã vượt qua một cái khó khăn rất là lớn về nhiệt độ nóng này, và đặc biệt là về chấn thương, nhưng mà anh vẫn thể hiện được cái bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam. Còn về phần Djokovic thì đối thủ của Djokovic ở vòng 4 là Jakub Mensik đã rút lui, và điều này khiến cho Djokovic sẽ không phải thi đấu trận đấu vòng 4 và được vào tứ kết, và chính điều này sẽ giúp cho Djokovic có thể nói là tiết kiệm được năng lượng, và sẽ có những cái trận đấu ở tứ kết và bán kết xuất sắc hơn, và giúp cho anh có nhiều các cái cơ hội để giành cái danh hiệu Grand Slam lần thứ 25 hơn. Và ở ở hạng mục nam thì Alex de Minaur đang thi đấu rất là hay ở trong cái giải Australian Open lần này. Thế nhưng mà ngày mai thì Alex de Minaur của chúng ta sẽ gặp tay vợt số 1 thế giới là Alcaraz, và đây sẽ là một cái trận đấu mà cực kỳ khó khăn với cả Alex de Minaur, bởi vì ngày mai chúng ta cũng biết rằng là cái nóng là hơn 40 độ, và chính vì thế mà đây là một trận đấu không những nóng trên sân mà cả nóng cả thời tiết nữa. Trước khi cái giải đấu Australian Open diễn ra thì tôi có theo dõi một cái trận đấu từ thiện giữa Alcaraz và Alex de Minaur, và thực sự trận đấy thì Alcaraz thực sự so với cái sự vượt trội của mình về kỹ thuật, về đẳng cấp, và de Minaur thua trận đấu đấy. Nhưng mà trong một ngày thi đấu, nếu như là Alex de Minaur phát huy được hết các cái điểm mạnh của mình, nếu như khán giả Úc cổ vũ nhiệt tình cho Alex de Minaur, và nếu như có một chút may mắn thì Alex de Minaur của chúng ta có thể sẽ vượt qua Alcaraz, và nếu như vượt qua Alcaraz ở trận tứ kết vào ngày mai thì con đường để đi đến cái trận chung kết của Alex de Minaur sẽ dễ dàng hơn, bởi vì đối thủ của Alex de Minaur ở trong cái trận bán kết sẽ chỉ là hoặc là Leonard Chiến hoặc là Zverev. Bởi vì ở nhánh còn lại thì đối thủ của Alex de Minaur, nếu như vậy và ở nhánh còn lại thì đối thủ sẽ là Sinner hoặc là Djokovic, thì sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thế nên là nếu mà thắng cái trận tứ kết ngày mai thì Alex de Minaur có cơ hội rất là lớn để vào đến một trận chung kết Grand Slam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với quần vợt và đến với U23 châu Á, một giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc khá thành công. Tôi muốn nói ở đây đó là khá thành công, chưa phải là chức vô địch, nhưng những cái bài học mang lại cho họ có lẽ còn quan trọng hơn điều đó rất nhiều. Và đặc biệt là cái trận đấu tranh hạng 3 vừa rồi, đối đầu với U23 Hàn Quốc đã thể hiện rất là rõ những cái sự thay đổi rất tích cực của đội tuyển U23 cũng như là bóng đá Việt Nam. Anh nhìn nhận như thế nào về chiến thắng trước Hàn Quốc và quay ngược trở lại là so sánh với thất bại trước đội tuyển Trung Quốc?
Anh Ngọc nói là chúng ta đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam có một giải đấu khá thành công. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ nếu mà trên phương diện về chuyên môn và những gì các cầu thủ thu thập được sau cái giải đấu này thì tôi nghĩ là một giải đấu quá thành công chứ không phải thành công, anh Ngọc ạ.
Ok.
Bởi vì trước đây thì đội tuyển U23 của chúng ta đã từng vào đến chung kết khi mà để thua Uzbekistan ở Thường Châu. Thế nhưng mà cái lối đá của chúng ta rất là nhiều trận thắng là bằng penalty, và lối đá của chúng ta thì không phải là lối đá có thể sòng phẳng và ghi được nhiều bàn thắng đẹp. Rồi đội tuyển quốc gia của chúng ta thì đã dừng vào đến tứ kết của cái giải bóng đá châu Á. Thế nhưng mà hoặc là ở Asian Game, thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái lối chơi vẫn chưa phải là thực sự thuyết phục, và lối chơi của chúng ta vẫn là lối chơi của một đội bóng nhỏ. Thế nhưng mà ở giải đấu lần này thì thực sự tôi thấy rằng là các cầu thủ trẻ của chúng ta đã cho thấy cái sự trưởng thành rất là lớn về mặt tinh thần, và theo tôi nghĩ đấy là một điều rất là quan trọng đối với một 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 nền bóng đá nhỏ. Và nếu thực sự họ muốn vươn ra ở cái tầm châu lục thì không chỉ là phát triển cầu thủ về mặt thể hình, thể lực, về chiến thuật, mà thực sự cái mindset ấy, cái tinh thần ấy nó rất là quan trọng. Vì chúng ta thấy rằng là cái Trung Quốc là một đội bóng có thể hình thể lực chả kém gì như là Hàn Quốc hay Nhật Bản hay các hay các quốc gia ở Tây Á cả. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ trong cái trận đấu giữa Trung Quốc gặp Nhật Bản hay là Trung Quốc gặp những đội bóng khác thì theo tôi nghĩ họ vẫn thi đấu với tâm lý của một đội bóng nhỏ. Và chính vì thế mà trong trận chung kết thì Trung Quốc tôi thấy hoàn toàn là bị với cái tâm lý họ thi đấu với đội tuyển Nhật Bản hoàn toàn theo tôi nghĩ là rất là sợ sệt. Và mặc dù là không thua kém về thể hình thể lực thế nhưng mà họ cũng để thua với tỷ số là 4-0. Thế nhưng mà tại sao Trung Quốc lại thắng Việt Nam ở trong cái trận bán kết? Bởi vì khi mà thi đấu với một bộ đội nhỏ hơn thì cái tâm lý của họ rất là thoải mái và họ có thể cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều vào cái khả năng của mình. Thì trong cái trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, khi mà đội tuyển Việt Nam để thua 3-0 ấy, thì theo tôi nghĩ có rất là nhiều yếu tố mà dẫn đến cái trận chiến thắng của đội tuyển Trung Quốc. Thứ nhất là cái tâm lý thi đấu khi mà gặp một đội tuyển thế là nhỏ bé hơn mình này, rồi là một cái đất quốc gia mà có thể một đội bóng nhỏ hơn mình thì các cầu thủ Trung Quốc thi đấu với tâm lý hoàn toàn khác với tâm lý thi đấu là một đội bóng ở gọi là được ở trên. Và điều thứ hai nữa là đội tuyển Trung Quốc đã có một cái chiến thuật thi đấu hoàn toàn hợp lý, cực kỳ hợp lý với đội tuyển Việt Nam, bắt bài được đội tuyển Việt Nam. Đấy, và điều thứ ba nữa đó chính là trận đấu đó là một cái trận đấu cũng có những điều không may ở đội tuyển Việt Nam khi Việt Nam có một trung vệ là Hiểu Minh bị chấn thương, rồi Đình Bắc ngôi sao tấn công của chúng ta cũng bị chấn thương, và có rất là nhiều yếu tố may mắn khi bóng nảy ra hoặc là những cái quả bóng nảy ra thì nó lại có không lợi cho Việt Nam. Thì ba yếu tố đó là sự xuất sắc của Trung Quốc, sự không chấn thương của đội tuyển Việt Nam và những một số các cái điều may mắn đã thuộc về Trung Quốc trong trận đấu đó. Thì quay trở lại với cái trận đấu bán kết khi mà Việt Nam để thua Trung Quốc thì tôi và anh Ngọc có gặp nhau tuần trước và nói rằng là có thể Trung Quốc sẽ thi đấu là phòng ngự với chiều sâu như họ thi đấu những trận đấu trước. Thế nhưng mà trong trận đấu đó họ hoàn toàn lột xác và họ không thi đấu về cái lối đá phòng ngự của mình. Bởi vì họ biết rằng là họ hoàn toàn bắt bài đội tuyển Việt Nam là Việt Nam sẽ giữ những cầu thủ tấn công tốt nhất ở trong hiệp 2. Và ở trong hiệp 1 thì Việt Nam sẽ cố gắng để bào mòn sức của đội tuyển Trung Quốc để hiệp 2 các cầu thủ tấn công của Việt Nam có cơ hội tận dụng tốc độ và kỹ thuật để khai thác hạt thủ của Trung Quốc. Thế nhưng mà Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi lối chơi. Họ thay vì phòng ngự với chiều sâu thì họ phòng ngự rất là cao. Và có một điều mà khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể triển khai lối chơi đó là đội tuyển Trung Quốc thi đấu cực kỳ áp sát và rất là gọi là rất là giáp, tức là rất là aggressive, và họ khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể đan bóng, không có cơ hội phối hợp bằng cách là họ khiến những cái pha bóng của đội tuyển Việt Nam thành những pha bóng một đối một. Và nếu như một đối một thì đội tuyển Trung Quốc vượt trội về thể hình, vượt trội về thể lực. Vì trong ngày hôm đó thì huấn luyện viên của đội tuyển Trung Quốc đã thay tới 3 cầu thủ tiền vệ, và những cái cầu thủ vệ được vào thay là những cầu thủ tiền vệ mà chưa được thi đấu những trận đấu trước và họ có thể lực rất là sung mãn. Và chính vì thế mà hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp 1 là không thể triển khai bóng, bởi vì mỗi một lần nhận bóng thì họ ngay lập tức có đối thủ của Trung Quốc áp sát và họ không thể có cơ hội để phối hợp này, không có cơ hội để bứt phá này. Nên chính vì thế mà đội tuyển Trung Quốc đã hoàn toàn hóa giải lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Và sau đó thì đội tuyển Việt Nam có sự chấn thương của một trung vệ trụ cột này. Rồi khi Đình Bắc vào sân thì Đình Bắc cũng không có phong độ tốt nhất và lúc đó thì Việt Nam đã bị mất thế trận. Nên chính vì thế mà đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn chủ động trong cái trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Và theo tôi nghĩ trong trận đấu đó thì Trung Quốc thắng hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng mà cái trận thua của đội tuyển Trung Quốc ấy lại là một cái thử thách rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi vì sau trận thua bán kết mà thua một cách theo tôi nghĩ là một cách rất là thất vọng khi mà một trung vệ trụ cột bị chấn thương này, đứt dây chằng đầu gối này, một trung vệ trụ cột thì nhận thẻ đỏ này, rồi Đình Bắc thì cũng lại chấn thương này, thì đội tuyển Việt Nam sẽ vực dậy như thế nào ở trong cái trận đấu tranh giải ba? Thì bản thân cá nhân tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam các cầu thủ đã sẽ rất là mệt mỏi về tinh thần này, đội hình thì chắc bá này, nên là trong cái trận đấu gặp tranh giải ba với đội tuyển Hàn Quốc thì theo tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ để thua, không những để thua mà thậm chí là còn để thua đậm. Nên tôi thực sự là cũng nếu mà các em có để thua thì tôi cũng không trách gì cả, bởi vì các em đã có một cái giải đấu quá xuất sắc rồi. Thế nhưng mà cái trận đấu gặp giải ba là một cái bất ngờ rất là lớn anh Ngọc ạ, bởi vì không những đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay mà dẫn trước bằng những pha bóng rất là đẹp. Đã vượt qua như thế rồi lại đội tuyển Việt Nam lại đặt được vào một thử thách. Thứ nhất là Đình Bắc bị đuổi ở phút thứ 90, xong sau đó Hàn Quốc gỡ hòa ở phút cuối cùng của trận đấu là phút thứ 90. Như vậy thì các cầu thủ của Việt Nam không những đã vực dậy được tinh thần sau trận thua 3-0 của Hàn Quốc, bây giờ họ còn lại phải vực dậy tinh thần để thi đấu 30 phút cuối cùng ở hiệp phụ.
Đúng vậy.
Làm sao mà thi đấu với 10 người này, xong lại bị gỡ hòa phút thứ 90. Theo tôi nghĩ với nhiều đội bóng thì họ sẽ sụp đổ. Thế nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cực kỳ kiên cường ở 30 phút hiệp phụ và thắng ở trên loạt luân lưu penalty. Anh họ, đội tuyển Việt Nam sút 7 trái penalty và sút vào cả 7 trái. Thì chỉ có tinh thần thép thì mới có thể làm được điều đấy thôi anh Ngọc, đúng không? Thì theo tôi nghĩ là Nên là nếu mà nói về chiến tích của đội tuyển Việt Nam ở cái giải lần này, chúng ta có thể đạt được huy chương đồng chứ không phải huy chương bạc. Thế nhưng mà đối với những gì mà đội tuyển Việt Nam cống hiến, cái lối chơi này, tinh thần thi đấu này, thì theo tôi nghĩ là một thành công quá lớn, và tôi thực sự rất là tự hào về các em, và tôi chỉ hy vọng là các em sẽ tiếp tục tập luyện và sinh hoạt một cách rất là chuyên nghiệp để làm sao giữ được phong độ và chơi bóng tốt nhất trong vòng, bởi vì đây mới là U23, các em có thể chơi bóng được rất là tốt trong 7 năm tới, bởi vì chúng ta biết là những cái thế hệ trước của đội tuyển Việt Nam cứ đến 27, 28 tuổi nó là bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi, thì đây là những điều rất là tiếc nuối, và chính vì thế mà tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục thi đấu và sinh hoạt cực kỳ chuyên nghiệp để làm sao giữ được cái phong độ này.
Và một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị khán giả của SBS Radio.